Ân nhân.
Dậy mau, dậy mau, nhà cháy kìa. Bị đánh thức dậy bằng một giọng nói lạ quắc, tôi vùng dậy. Nhanh lên, nhanh lên. Phải dậy thôi, phải tỉnh dậy. Đây là những từ mà tôi động viên mình khi còn đang trong giấc nồng. Tôi lao qua các căn hộ, đánh thức các con và cháu tôi, lúc này chúng đang ngủ say. Câu thông báo cháy của người đàn ông nọ vang lên rất đúng lúc và kịp cho cả nhà tôi lao ra ngoài an toàn. Vào buổi sáng của buổi lễ tạ ơn lạnh giá ấy, chồng tôi, Bobby, hai trong số ba đứa con lớn lên của tôi, người anh sinh đôi của chồng tôi và hai đứa cháu của anh ấy đã kịp chạy thoát ra ngoài và ôm cháu nhìn ngọn lửa thiêu cháy rụi căn hộ và nhà hàng của chúng tôi. Trời hừng sáng, tất cả chỉ còn là đống gạch vụn đen nhẽm. Nhưng mai sau, cả nhà chúng tôi vẫn còn sống. Ai đã đánh thức chúng tôi? Làm sao chúng tôi có thể nói tiếng cảm ơn người đó? Khách sạn có 124 phòng kế nhà hàng chúng tôi, và khách sạn này cũng có một phần hùng của vợ chồng tôi lại không bị tổn hại gì cả. Cô tiếp tân cho biết, lúc đầu cô ta không phát hiện ngọn lửa, nhưng rồi chợt thấy một người đàn ông lái chiếc xe tải chở hàng dừng lại ngay giữa con đường cao tốc. Rồi ông ta chạy vào phòng tiếp tân, bảo cô gọi điện ngay đến phòng cháy chữa cháy. Nói xong, ông ta lao đi từng phòng gõ cửa đánh thức mọi người dậy. Người đàn ông đó là ai nhỉ? Chúng tôi hỏi hết mọi người. Các anh chữa cháy, các chú cảnh sát và cả các khách trọ, nhưng chẳng ai biết mặt ông ta. Ngoại trừ cô tiếp tân. Chúng tôi đăng báo. Dĩ nhiên chúng tôi không tài nào trả ơn hết một người đã cứu hết mạng sống của cả gia đình chúng tôi như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn muốn được nói lời cảm ơn. Các năm sau đó, cứ đến ngày lễ tạ ơn là chúng tôi lại đọc kinh cảm ơn Chúa, cảm ơn người đàn ông vô danh ấy và cầu nguyện sao cho chúng tôi gặp được ân nhân của mình. 75 năm trôi qua, trong từng ấy năm, chúng tôi đã xây lại căn hộ và nhà hàng, rồi sau đó bán chúng và bán cả khách sạn kế bên. Chúng tôi trở thành thành viên tình nguyện của một nhóm du lịch qua các bang và các nước khác để xây nhà thờ, ký túc xá và liều trại. Vào Giáng sinh năm 1994, vợ chồng tôi, ba đứa con và vợ chồng chúng nó cùng với chín đứa cháu nội ngoại tập trung tại nhà đứa con trai lớn. Một lần nữa, chúng tôi, cả đại gia đình chúng tôi, cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn đối với người đã cứu chúng tôi năm xưa. Quả thật, nếu không có người đàn ông đó, thì chính đứa cháu nội ngoại của tôi sẽ không sao có mặt trên đời này. Chúng tôi cầu nguyện cho ông ta được nhiều ân huệ và cầu mong có một ngày gặp được ân nhân. Vài ngày sau đêm Giáng sinh, hai vợ chồng tôi gặp Ray Horton, thợ mộc, đồng thời là nhóm trưởng nhóm chúng tôi, đang lái chiếc xe tải chở hàng. Ông Ray mời chúng tôi đến nhà uống cà phê, và chúng tôi bắt đầu trao đổi cho nhau nghe về những kinh nghiệm sống và cho biết chỗ ở và công việc làm ăn ngày trước. Ông Ray cũng cho biết về dãy nhà ở Portland, Texas, những năm 1969 và 1970. Nghe thấy Portland, chúng tôi cũng cho biết ngày xưa chúng tôi có một nhà hàng và khách sạn. Nghe đến đấy, ông Ray quay qua vợ mình nói: "Này em, có nhớ cái trận cháy mà anh kể ở cái khách sạn đó không?" Cùng lúc đó, chẳng hẹn mà gặp, Bobby và Ray hiểu ra rằng khách sạn mà Ray đề cập chính là khách sạn của chúng tôi. Hai người đàn ông đứng lên, nhìn nhau và bắt đầu khóc, rồi họ ôm lấy nhau. Tất cả chúng tôi ôm nhau và khóc. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã tìm được ân nhân cứu sống chúng tôi. Cuối cùng, sau 75 năm, chúng tôi cũng đã nói được lời cảm ơn với vị ân nhân giấu tên.